định nhận cho người ta nói. Ví dụ như là bây giờ hai thầy đang biết nói thì có chừng, nhưng mà thầy sống thường, thầy sống trong hành động thiện thì tỉnh táo, tỉnh thức thì đi, thầy làm sao mà thầy sướng sát thì quẹt người ta chửi thầy, phải không? Còn cái này mình sướng sát mình quẹt người ta cái họ như dai là họ chửi đồ gì đồ đuôi thôi mà tôi đi gì không thấy đó, mình cũng mang lại tiếng nói đi. Cái ông thầy nói đúng chứ, đúng mà người ta chửi mình mà tại sao mà mình tránh không được. Còn cái thầy dạy mấy con này sống hàng ngày và tỉnh thức là mình đi mình cẩn thận, cho nên khi mình cẩn thận rồi thì nó làm sao có mang lại tiếng nói được. Mấy con mình đâu có quẹt ai đâu, không phải không? À, do đó cái từ cái chỗ mà mang lận tiếng nói do ai mà làm ra, do mình sướng sát chứ đi không thấy gì đụng quẹt người ta đau, người ta phải dai lên ta chửi mình chứ sao. Ồ, thấy không? Rồi mình nói là nằm xui, xui ai xui, mình làm mới xui chứ ai làm cho mình xui đấy. Các con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên xui hay là hơi nó cũng đều do chính mình chứ đâu phải là do ai đâu. Thì trong hiện tại này mình cứ sống ở trong hiện tại này, mình sống tốt, hành động mình thiện, mình cẩn thận từng chút, mình đi hoặc là mình nói mình cẩn thận cái lời nói mình nói. Năm nay là nói năm xui hay năm việc thì tệ mình không biết, nhưng mà mình cẩn thận trong lời nói của mình nói ra, mình suy nghĩ mình nói ra, mình không có nói cái lời nói mà làm cho người ta tức. Cũng như trong gia đình của mình vậy, vợ chồng con cái vậy, mình biết suy nghĩ cái lời nói ra nó như thế nào là nó sẽ đem lại hạnh phúc, mình nói như thế nào nó không hạnh phúc. Ví dụ như bây giờ mấy con có chồng nè, rồi chồng đi uống rượu nè, không có về anh cứ uống rượu hoài à, anh ở anh không lo gì cho con vợ con, nó đi uống rượu mà. Thì cái người chồng họ tức, họ nói vợ mà nó làm như là mẹ mày nè, thấy không? Người ta nghĩ vậy rồi đi ngày tư ngày tới uống rượu con chút xíu nó về nó chửi nó nói mày nè, con nó tức không? Nó bắt đầu nó xem chuyện. Nhưng mà mình muốn khuyên cái người chồng của mình đừng có khuyên vậy, đừng có nói vậy, rồi mình đem cái sự kiện mà con gái mình trong cái phim nó học hành này kia rồi đó, thì vợ chồng mình bàn bạc nha, vấn đề lo mình tiết kiệm từng chút chút. Nhớ cái lời mình đừng có nói ảnh uống rượu này kia sai xưa, đừng có nói cái điều đó, nói gì chạm được người ta. Nhưng mình lo cái chuyện mà mình nói bây giờ mình vợ chồng mình phải tiết kiệm để mình lo cho mấy đứa con cho nó có tiền nó học. Thì cái ông chồng này ông biết là mình tiết kiệm thì đừng uống rượu bị bả, tính đó ông tự ông nghĩ ra cái ông không uống rượu thì tức là trong nhà mình đã có người say rượu. Mình khéo léo thay vì mình bảo anh đừng uống rượu, nhưng mà mình phải tiết kiệm mình lo cho mấy đứa con ăn học, có phải không? Thì như vậy là người ta nghĩ ra cái chuyện mà tiết kiệm để cho con ăn học thì không uống rượu chứ có gì. Mới còn thấy cái lời nói khéo một chút mà gia đình mình, còn mình không khéo đó mình nói nó chạm trừ ái người ta đi, người ta coi như là mình là chị là mẹ ta đi. Tức mấy người đàn ông họ vậy, họ hiểu lại cái ý đi. Nhưng sự thật ra vợ con khuyên mình đừng uống rượu như vậy là thương chồng chứ, nhưng mà họ không có hiểu thương đâu, mà họ hiểu nó muốn làm chị mình đó. Cho nên thầy nói cái lời nói không, mà nếu mình suy nghĩ kỹ lưỡng từng cái lời nói mình thì mình sẽ hạnh phúc gia đình lắm, chứ không kém thì hạnh phúc gia đình nó bị tan vỡ qua cái lời nói của mình, nó làm cho mình khổ tan vỡ. Đó là cách thức học đạo đức là vậy. Nhưng mà đạo Phật dạy cho chúng ta có con biết một cái lớp, nó có một cái lớp một năm nữa chứ không biết, đó là lớp tiếng ngữ. Nó sợ cái lời nói lắm, nói ra cái có chuyện nó ra có chuyện rồi, nói cái mình ý mình tốt mình nói vậy á, chứ mà người ta hiểu khác là mấy con, chứ không phải là mà ta hiểu khác là có chuyện này á, nó không phải chuyện dễ đâu. Cho nên cái lời nói nó độc lắm, cho nên cái ngôn ngữ của chúng ta chứ nó nguy hiểm lắm. Bởi vì con người chúng ta nó có cái ngôn ngữ nó diễn tả, mà nó diễn tả mà người ta hiểu thật ý của mình rồi thì có chuyện tới á, không thấy thường. Cho nên Đức Phật mới dành ra cho chúng ta một năm, năm học về chánh ngữ. Bởi vì thường thường mình hay nói tà ngữ, không phải chánh ngữ, tức là cái ngôn ngữ nó làm cho lộn xộn, làm cho tức giận đó, gọi là tà ngữ. Cho nên một cái lớp mà học để mà học chánh ngữ một năm lận chứ không phải là học đến năm. Mấy con thấy Đức Phật là có cái lớp chánh ngữ chứ đâu phải là khi không mà người ta không có đâu. Cho nên người ta đào tạo, người ta rèn luyện, người ta đào tạo con người từ cái hành động, từ cái hành động là tín nghiệp, quay nghi tế hạnh, êm dịu, ôn tồn, nhã nhặn, hẳn ngoài đàng hoàng, lúc nào cũng có những cái hành động nó đem đến cho người khác, người ta thấy hành động vui. Còn mình hái, mình quýt, mình ngó người ta kiểu này chắc ta sẽ sôi gan ở chỗ đó. Mình đi mà mình ngang người ta, mình hơi tức bụng, mình giận là bộp bộp trời đất. Thiếu điều mình muốn đạp lên đầu người ta. Mặc dù là mình không có đạp, mình đạp dưới đất mà mình đi ngang, kiểu mà đi ngang đó thì người ta thấy như là mình đạp lên đầu. Năm ra người ta tức giận. Rồi từ đó người ta thấy mình, người ta ghét, người ta không được. Mình trái lại, mình nhẹ nhàng đi, bước đi mình nhẹ nhàng. Và điều nhiều khi mình cần phải đứng lại, mình nhường cái lối đi cho người khác trong cái từ tốn của mình. Thì như vậy là rõ ràng mình tạo được cái đời sống nó an vui với nhau chứ. Đó là cái đức hạnh, cái quay nghi tế hạnh. Mà nếu mình không học làm sao mình biết? Mình có học mới biết. Cũng như bây giờ mấy con biết chữ là nhờ mấy con có học chứ cỡ mấy con không,
cha mẹ không cho vô học lớp 1, lớp 2, thì giờ mấy con đọc chữ được không? Có phải không? Làm sao mình trong bụng mẹ đi ra mình biết? Thì cái đạo đức, cái hành động đạo đức đó cũng do cái học tập mới biết chứ. Còn bây giờ thì thật mấy con chưa có tham dự cái lớp tiếng kiếm hoặc cái lớp tiếng ngữ, thì mấy con có khi mấy con cũng bắt chước được cái ngôn ngữ êm dịu. Mấy con nói con thương ba thương mẹ, cái lời nói đó quá êm dịu chứ gì. Nhưng mà cái này nó có những cái ái ngữ đó, nhưng mà nó có những cái ác ngữ. Nó có những cái ác ngữ. Một ví dụ như cha mẹ mình dạy ông xong ông kỳ quá, ông cứ tối ngày ông la lối rồi mà ông già ông tức không. Mình ba mình thương mình, ông có rầy bỏ bảo con đi học đừng có đi chơi, rồi xem con đi chơi rồi gặp tụi bạn bè rủ rồi viện gặp thì kem ma tí thuốc phiện rồi nó nguy hiểm lắm. Ông rầy mình đi chơi, bây giờ thanh niên giờ nó rủ chè dữ lắm, nó đi nó tập bè tập bạn đi rồi nó rủ con ở tù á. Cha mẹ mình dạy ông cứ lo hoài, ông làm như là tụi này là nhà quê rồi, bây giờ đến thành phố ở mà còn quê quá. Không, mà cha mẹ thương mình nói tận là ông già tức thêm. Đúng không? Mấy con thấy những cái ngôn ngữ đó là không nên nói. Rồi cái lời mà mình nói ra nó to tiếng nữa, cũng không nên nói to tiếng, nói ôn tồn nhã nhẹ nhàng. Đó là những cái lớp người ta đào tạo cho mình có những ngôn ngữ như vậy. Mà bây giờ ai mở cái lớp học này dạy cho mình đây? Không không? Phật giáo thiện dạy mấy con sao? Đến chùa cầu với cúng cầu siêu cầu an, cúng cho được mình giỏi bình yên thôi. Còn người nào có lắm thì cầu siêu cho lên cực lạc rồi. Nó có dạy cho mình đạo đức đâu, phải không? Có phải không? Đâu có dạy đạo đức đâu. Nó không dạy cho mình từ cái ngôn ngữ, từ cách đi đứng, từ cách đối xử với nhau, nó đâu có dạy. Nhưng mà đạo Phật nó có dạy cái đó hết đó. Thế mà chúng ta không được học thì chúng ta quá uổng. Cho nên hôm nay mấy con về đây mấy con thấy trong cái thay vì cái giảng đường, cái tổ đường này là cái giảng đường để cho mọi người về đây được nghe thuyết giảng gì, được nghe thầy thuyết giảng cái bài kinh này bài kinh kia của Phật thuyết. Bây giờ nó trở thành cái lớp học có bàn ghế hàng ngọt, mọi người ghi chép những cái điều kiện cần thiết để mà học hỏi, cần thiết phải suy nghĩ phải ghi chép. Cũng như mà mấy con làm bài luận văn vậy, mấy con buộc mấy con phải suy tư, mấy con làm từ suy tư mấy con làm đó, mấy con suy nghĩ mấy con làm đó đó, mấy con mới thấm nhuần được cái lý đó, cái lý đúng, cái hành động đúng. Thôi hiểu không? Cho nên thầy huấn luyện đào tạo cho các con 7 năm hay là 10 năm mấy con thử ra thành con người đạo đức thật sự. Cũng như mấy con thầy hướng dẫn cho mấy con dạy cho mấy con từ cái lớp 1 cho đến cái lớp 5 thì mấy con sẽ ra đọc chữ đọc kia làm toán đâu được, đó là tiểu học mấy con, thấy không? Thì người ta đào tạo cho mình để mình ra mình biết chữ, mình đọc chữ, mình viết chữ, mình làm toán được. Còn thầy đào tạo đạo đức thì mãi năm mấy con cũng ra cũng trở thành những con nhà đạo đức chứ sao, người ta chữ không biết giận không thấy hạnh phúc sao? Cái này là cái lớp đào tạo mà, chứ đâu phải gì không mà chúng ta trên trời rớt xuống mà chúng ta có đạo đức đầy đủ đâu. Chúng ta chỉ tập nhiễm theo cái gia đình của mình, theo cái xã hội. Nếu mà cái xã hội có đạo đức, mọi người đều sống cái đạo đức đó, và gia đình mình có đạo đức thì mình sinh ra trong cái môi trường đó mình ảnh hưởng thì mình có đạo đức. Mà cái sinh ra trong cái xã hội nó thiếu đạo đức, nó luôn luôn nó đấm chép, nó giật của giật, cãi với nhau, nó coi sinh mạng không ra gì, nó coi vật chất quá lớn. Thì trong gia đình mình vợ chồng thì đánh lộn đầy ra tối ngày, con cái thì bỏ bê không có gì, đó là cái thiếu đạo đức rồi. Do đó mình sống ở trong cái hoàn cảnh đó thì mình chịu ảnh hưởng, mình lớn lên cũng như vậy thôi, không có gì hết. Có phải không? Nó quen. Chứ đâu có trường lớp nào đâu dạy. Cho nên vì vậy mà ngày xưa ông bà của mình có những người mà gọi là sĩ phu, họ có học thức gì nho giáo đó, họ có những cái đạo đức của nho giáo. Cho nên những cái đứa con đó nó trong cái nề nếp đó nó có cái đạo đức. Còn mình nó con mấy ông nông dân trời đất ơi, nó nói chuyện cái nó đụng mẹ liền à. Có đúng không? Còn mấy ông sĩ phu cũng mấy ông mà có học thức ổng đâu có nói cái chuyện mà cái lần nói ngôn ngữ như vậy mấy con, phải không? Con thấy cái ngôn ngữ mà không có văn hóa nó đâu có bao giờ. Nhưng mà con mấy ông nông dân mấy con nói trời ơi, mình nghe cái ngôn ngữ của nó chữ thề trước rồi nó mới nói chuyện sao. Có phải không mấy con? Mà nó cái đứa bé nó lớn lên trong cái môi trường đó, nó tưởng là cái lời nói đó là ngon lành, cho nên nó muốn bắt đầu nó nói cái lời nói đó rồi, nó chữ thề cái rồi nó mới nói, nó tào ngon lắm tao mới nói vậy được. Còn cái người mà người ta có học thức, có cái trình độ mà đạo đức á, có kiến thức mà đạo đức nho giáo, người ta thấy nói cái lời nói nó thô lỗ mà nó tục tiểu quá, nó không đúng, phải không mấy con em? Mà mình ở trong cái môi trường đó mình lớn lên thì mình nhiễm cái đó thôi, mình đâu có làm sao, mà đâu có biết ai có nói cái đó làm sao thế nào, mình đâu có biết. Nhưng mà khi mình vào được cái lớp học, người ta dạy cái này là sai, nói như vậy là không đúng, nói như vậy là cái văn hóa, cái đạo đức nó không có, không, người ta nói cho mình biết rồi mình thấy cái này nó trật rồi, nó không đúng, thì mình bỏ mình sửa, mình lần lần mình sửa tốt. Các con hiểu không? Cái lớp đào tạo nó cởi bỏ những cái xấu, nó cỏ bỏ những cái không đúng để rồi mình trở thành con người đúng, con người tốt. Nó phải được huấn luyện, được đào tạo chứ, được đào tạo trong những cái ngôn ngữ, cái hành động hàng ngày. Như vậy thì phải có những cái trường đó, phải có cái người đứng dạy, mà những người đó họ dạy thì họ là phải gương mẫu nữa. Chứ rồi ông thầy ông dạy ở đây, ông dạy bảo đừng có chữ thề, đừng nói vậy, nhưng mà ra kia ông gặp bạn bè ông chữ thề tùm lum ra, ông bảo đừng uống cà phê, đừng uống rượu. Mà đi ra kia thấy ông ngồi kia uống rượu thì sợ thầy nói, mà thầy có làm đúng đâu, cho nên con cũng vậy thôi. Cho nên cái gương hạnh của người dạy đạo đức là phải cái người phải đúng để làm gương hạnh cho người khác. Các con hiểu chưa? Ở hôm nay thầy nói như vậy là các con biết rồi, đạo Phật là đạo đức chứ không có gì, đạo đức là người chứ không gì. Mà đạo đức nó đã đến cái mức độ mà nó không làm khổ nó muốn chết hồi nào nó chết, muốn sống hồi nào nó sống, thiệt là nó thiệt, và có đúng không? Nó đạo đức mà, nó bây giờ nó đau bệnh nó đẩy lui bệnh nó ra thì nó là thương nó rồi, nó đạo đức nhân bản, nó làm cho nó không còn khổ nữa thì nó là đạo đức chứ gì. À, bây giờ nó muốn chết mà thân cơ thể nó bị bệnh đau nó nằm đó thì nó khổ cho người thân, phải đút ăn rồi phải bồng đỡ, các con thấy đây là khổ mà. Rồi cái người mà bệnh đó, họ cũng khổ chứ đâu phải họ sung sướng, như phải có người chăm sóc vậy đó họ sung sướng đâu, họ rất là khổ. Vậy thì cái khổ này khổ mình mà khổ người mà để đây mà sống làm gì đây? Cho nên họ tự họ ra đi một cách rất tự tại, mà khỏi cần phải chích liều thuốc độc, phải không? Hay hoặc là cho họ uống liều thuốc. Mà ai nỡ, các con thấy có bao giờ cha mẹ mình nằm liệt giường như vậy đó mà ai nỡ đem thuốc độc cho ông uống cái chết đi? Đâu có ai làm gì được. Nhưng chính bản thân người đó thấy khổ, người đó có đủ khả năng bảo bây giờ mình sống cũng có làm gì đây, còn khổ cho con cái mình nữa, thôi ra đi, tĩnh dĩ hơi thở đi, ngưng nó ra đi. Cái này hạnh phúc không mấy con. Mà con cái nó lại mừng nữa, thấy ba mình chết một cách tự tại, sung sướng quá, hạnh phúc quá, mình hay học theo ổng chứ, để mai mốt mình có trường hợp này mình cũng đi như ổng chứ cho sung sướng. Nó con thấy đạo Phật nó giúp chúng ta được cái chỗ đó, làm chủ được cái sự sung sướng. Vậy mà cuộc đời chúng ta sinh làm người mà chúng ta không chịu học, không chịu tu tập như vậy là quá uổng mấy con, quá uổng. Thầy nói quá uổng, làm sao gặp được cái chánh pháp như vậy? Còn bây giờ mấy con vô chùa mấy con cúng bái cầu khẩn để được chư Phật gia hộ phù hộ cho mấy con, chắc gì mà phù hộ? Mấy con cứ làm ác đi, cứ đi ăn trộm, cướp giết người đi, rồi chư Phật xuống phù hộ cho mấy con khỏi bị tử tù, khỏi bị tử hình đi, khỏi bị ở tù đi, chắc điều đó ông Phật nào cũng không dám đến. Nếu mà rớ công an cũng bắt bỏ tù luôn. Có đúng không? Tại vì cái ông này là giết người này, cướp của này, lấy của người ta, mà ông Phật phù hộ tôi bắt ông tôi bỏ tù luôn chứ ở đó tôi bỏ mình thằng đó nữa không? Bởi vì ông phù hộ nó kiểu này phù hộ sai rồi, không có đúng. Cho nên mình có làm ác mình mới có những cái quả khổ, gia đình mình mới có nhiều bệnh đau, có tai nạn xảy ra thế này thế khác, do đó mình có tích lũy những cái khổ cái ác, chứ đâu phải là không mà nó có chuyện đó đâu. Mà giờ cầu Phật vô phù hộ cho gia đình mình bình an, à năm nay phát tài phát tướng, trúng vé số cho nhiều, à cái chuyện đó đâu có được. Đâu có được mấy con không? Cho nên hôm nay thầy nói mấy con thấy rõ cái con đường của đạo Phật là phải như vậy, như thật, chứ không có mơ hồ, không có cầu khẩn ai cứu mình. Cho nên Đức Phật nói trên trời dưới trời con người là duy nhất, không có ông trời nào mà trên con người hết, chỉ có con người mới làm chủ sinh già bệnh chết. Nếu không trời mà đem xuống đây nói là làm chủ sinh già bệnh chết thì ông trời tưởng, ông trời mình nghĩ bây giờ có ông Ngọc Hoàng đó, ông sống bây giờ cả triệu triệu tuổi ở trên trời đó. Điều đó là điều tưởng, không có ông nào mà triệu triệu tuổi hết. Bởi vì mình có cái thân này, tức là cái thân vô thường, nó thường, nó không có vô thường, nó vô thường, nó không có thường hằng nữa, thì cái ông trời kia mà ông có mang cái thân như mình thì chắc ông cũng không thường đâu. Bây giờ cái thân mình thấy mọi vật con thấy nó vô thường, cái nhà của thầy bây giờ nó cũng vô thường, hồi đó thầy mới cất nó mới, bây giờ nó cũ, bây giờ mà mối mọt ăn rồi cũng sập rồi, thì nó là vô thường thế mà. Còn cái thân con hồi mới đẻ mấy con có phải như bây lớn đâu, sao hồi đó nó còn nằm nôi, bây giờ sao nó không nằm nôi nữa, gọi là thường. Mà nếu cứ nằm nôi vậy thôi thầy cũng từng nghĩ đi trái xanh đi nằm nôi hoài chắc chết. Nó phải vô thường, nó phải lớn lên, nó lớn lên còn thấy như bác bây giờ đó, nó vô thường bây giờ. Hồi đó ổng cũng như mấy con cũng trẻ thanh niên vậy chứ phải không? Bây giờ coi nhìn của ổng coi có phải là ông già 80 tuổi có đúng không mấy con? Yếu đuối rồi, hồi nãy đi còn muốn té rồi đó, hồ nó là thấy con thấy cái sự vô thường nó thay đổi rồi, nó vô thường tận cùng thì cái thân này nó phải hoại bỏ chứ, để nó tiếp nối một cái thân khác chứ, nó đâu phải là cái sự vô thường rồi nó tới đó nó hết đâu. Nó chắc chắn nhìn những ông già như thầy thì chắc chắn cái thời gian sống còn bao lâu nữa đâu, còn mấy con thì khá khá một chút, được dài 20-30 năm, còn thầy kể như là 7-8 năm nữa thôi, nhưng mà mấy con ước muốn thầy muôn tuổi. cái kiểu đó chắc là muốn thầy làm Ngọc Hoàng quá, phải không? Thầy nói vậy mấy con hiểu rồi phải không?
Mấy con thấy
đó là cái sự thật mà. Cái cơ thể mọi vật đều là vô thường, thì không ở trên thế gian này tất cả đều là duyên hợp. Trong cái thân của chúng ta nó đâu phải là chỉ có duy nhất, có một cái vật duy nhất một cái thân chúng ta. Trong này nó phối hợp nhiều, đất nước gió lửa đủ ở trong này nè mấy con. Nghĩa là đất là như thế nào, cái phần mà xương thịt của chúng ta là đất, mà cái phần hơi thở chúng ta là gió mấy con. Thở ra thở vô chứ không có hơi thở ra vô chúng ta chết liền đó chứ ở đó. Rồi cái phần cái nhiệt lượng ở trong người chúng ta nó ấm, nó là lửa đó mấy con. Nó có lửa trong đó chứ nó không lửa nó chết liền đó chứ đâu phải nó sống. Bây giờ mấy con thấy cái thây ma lại ngắt nó có sống được không? Nó chết liền chứ nó phải có lửa trong đó. Tức là nó có cái nhiệt lượng mình rờ cái thân người của mình có ấm. Nó là lửa đó mấy con. Rồi bây giờ trong thân của mình có nước chứ, nếu mà nó khô không có nước nó chắc chắn nó khô queo, nó làm như cái cây khô nó cũng tiêu luôn chứ nó làm sao nó sống. Cho nên nó hợp bốn cái chất của nó, đất nước gió lửa. Nó hợp viên đủ. Nhưng mà trong đất nước gió lửa không thì nó còn có bốn cái quẩn nữa chứ không phải. Đất nước gió lửa nó chỉ một cái quẩn đó thôi, một cái quẩn mà nó hợp duyên ra, nó thành ra cái sắc quẩn đó, cái thân của chúng ta gọi là sắc quẩn, không? Cho nên vì vậy mà nó còn bốn cái quẩn nữa, cái thọ, cái cảm thọ. Bây giờ cái cảm thọ chúng ta biết đau đớn ở chỗ này chỗ kia là cái cảm thọ, nó là cái quẩn, cái thọ quẩn mấy con. Rồi chim bao, mấy con nằm ngủ chim bao thì mấy con thấy cái thân mình đang ngủ, mình vẫn thấy biết hiểu cái này kia đó, thì đó là cái tưởng quẩn mấy con chứ đâu phải khi không mà có được. Rồi cái hành quẩn, mình đi đứng mình nói nín mà mình chim bao mộng mị đó, cái hành của nó mà, cái hành quẩn. Rồi cái thức quẩn là cái biết của nó nữa, các con thấy nó năm cái quẩn của người ta mà trong cái thân chúng ta phải hợp năm quẩn, bốn cái vô hình và một cái hữu hình, nó cụ thể chứ đâu phải nó vật duy nhất đâu, cho nên nó thường thường nó thay đổi. Nào bây giờ thì ví dụ như bây giờ trên hành tinh chúng ta này, bây giờ là chúng ta thấy là có cây cỏ, có con người, có động vật này, thì chúng nó là hành tinh sống. Mà hành tinh sống thì nó phải hoạt động cái gì, thì chúng ta biết là cái hành tinh của chúng ta nó đang đi quanh cái quỹ đạo của mặt trời, rõ ràng nó đang đi chứ mấy con, chứ không phải nó đứng chết lặng như thế này, nó không đứng yên đâu. Nó nếu mà đứng yên thì chúng ta rớt trong không gian, rớt hết rồi, các con hiểu không? Bởi vì nó đi như vậy, nó có cái sức hút, nó làm cho chúng ta hút vào cái mặt đất, nó không bung chúng ta ra không gian. Còn nó đứng lại chúng ta rớt xuống không gian hết, cây cỏ này đổ xuống không gian hết chứ nó đâu sao dính lại được đó. Mà bây giờ thì các con thấy không? Các con thấy cái trái đất chúng ta đang đi theo cái quỹ đạo của mặt trời, thì mặt trăng nó sẽ đi theo cái quỹ đạo của cái trái đất của chúng ta chứ gì, phải không? Như vậy là cái quy lực của vũ trụ nó hoàn toàn nó có cái sự vận hành đàng hoàng, tức là có hành. Mà mọi vật mà đang hành thì làm sao gọi là nó chết? Vậy mà người ta dám bảo cung trăng là hành tinh chết mấy con. Nếu nó chết nó phải đứng chứ. Thầy nói có cái người nào mà chết mà họ đứng được không? Họ nằm xuống chứ họ làm sao họ đứng, làm sao họ đi? Mà sao họ dám hành tinh cái mặt trăng bây giờ, người ta đến đó người ta thấy không có cỏ cây, không có loài động vật, người ta cho nó chết. Như là thầy nói mặt trăng đâu có chết, nó đang đi. Nó đi theo cái quỹ đạo của cái trái đất của chúng ta rõ ràng mà. Các nhà khoa học cũng chứng minh điều đó chứ không phải thầy nói láo đâu, phải không? Ai cũng nói nó chết, tại vì người ta thấy không có. Nhưng mà nó đi trong 1 triệu năm sau thì ở trên đó sẽ có cỏ cây. Bởi vì nó hành tinh sống mà bây giờ nó chưa hợp duyên đủ cho nên cỏ cây chưa mọc thôi. Các con hiểu, trước đây hàng tỷ năm trái đất này nó cũng chưa có cỏ cây, có phải không? Vì nó vận hành theo trái đất, cho nên cái sự hoạt động nó, cho nên nó đi hoài suốt cái thời gian nó tạo ra đủ các cái duyên đủ nó, thì nó thấy được đủ duyên. Thấy đủ duyên thì nó hợp nó lên rong rêu, mà rồi cây rong rêu nó để lại một cái lớp nữa, đủ duyên nó mới lên cây thảo mộc, cây cỏ. Có em từ rong rêu lên cỏ mà, rồi từ cái cây cỏ nó để lại một cái lớp lá, lớp cái từ trường của nó phóng ra, cái cây cái vật nó có phóng ra cái từ trường của nó phóng ra nó mới lên cây thảo mộc. Cây thảo mộc nó mới để lại cái lớp nó chết, nó để lại trên mặt đất của chúng ta một cái số màu mỡ nữa, do đó nó đủ sức để mà nó thành những cái quả trái. Nên do đó bây giờ nó mới có lại cái động vật, nó mới sinh ra nó ăn được nó sống, chứ còn không có nó sinh ra trắng nó chết luôn hay sao, không? Đó là cái môi trường sống của năm. Nó lần lượt nó hành là tức là nó đang sống, nó đi rồi bắt đầu mình thấy không có cỏ cây, không có thấy loài vật, mình cho nó là cái hành tinh chết chứ đâu có, nó đâu có chết đâu, nó không có chết. Ở trên không gian nó rỗng mà, nếu nó không đi thì nó đổ xuống, nó đi nó có cái sự vận hành theo cái quy luật của nhân quả, cho nên nó đi từ cái đất chúng ta phải đi theo cái quỹ đạo của mặt trời, mặt trăng nó đi theo cái quỹ đạo của trái đất, và một cái hành tinh khác nó đi theo cái quỹ đạo của mặt trăng, cái ngôi sao khác. nó phải có những cái như vậy, cho nên nó có một cái mắt xích của nó như vậy, cho nên nó dính ra trên không gian mà nó không bị rớt, không bị rớt ra. Nó còn cứ khoa học nó cái đôi mắt của mình, người tu chứng người ta thấy nó như vậy đó, nhưng mà khoa học lần lượt nó dán lên nó cũng thấy rõ như vậy chứ nó không sai, nó bị gì khoa học nó là máy móc đó chứng minh. Còn cái người tu người ta thấy bằng cái trí tâm minh của người ta thấy rất rõ. Cho nên vì vậy mà nói ra, nếu mà điều kiện mà không có khoa học mà nói ra thì không có chứng minh thì người ta không tin. Cũng như ngày xưa ngày xưa nói trái đất của chúng ta, người ta nói là trái đất nó cái trái đất nó vuông, nó không có tròn, người ta nghĩ nó vuông. Nhưng mà sau này thì người ta đi thám hiểm thì người ta thấy nó tròn, nó không vuông. Và người ta khám phá ra được thì nó đi theo trước riêng, thì người ta có người thì cho nó là cái trái đất ở chúng ta, cái mặt trời nó đi xung quanh cái trái đất, nhưng mà ngược lại thì trái đất đi xung quanh cái mặt trời. Cứ lần lượt người ta dán lần lên, người ta mới thấy được cái các hành của cái vũ trụ, ở trong vũ trụ chúng ta qua các cái thái dương hệ. Thì như vậy là trong khi đó các con thấy khi mà trái đất nó đi vậy thì con người ở chúng ta mà sống thì nó phải hoạt động, nó có sự hoạt động ở trong đó. Cho nên cái tim nè, đập nè, phổi thì hít thở nè, nó hoạt động, nó cũng hành đó mấy con. Rồi chúng ta di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác, cây cỏ nó cũng đang hoạt động, đang hành, nó đứng lại một chỗ chứ sự thật là nó không đi như mình, nhưng mà nó có sự hoạt động ở trong đó. Nó cũng có sự tiếp cái không khí, nó hút vào cái lá của nó, rồi cái rễ của nó bò ra, nó hút nước, hút phân nó nữa con. Nó có hoàn toàn, nó có hành chứ đâu phải là nó đứng yên một chỗ đâu. Cho nên tất cả mọi vật nó hành, cho nên vì vậy nó theo cái quy luật của hành đó mà nó sống. Chứ nếu mà nó đứng lại một cái là cái cây đó nó chết. Con người mình mà không hành nữa thì mình cũng chết. Tức là mình thải ra một cái chất để bồi bổ trên cái sự sống của nó. Cũng như bây giờ mình chết thì thân xác xương của mình nó thành ra một cái chất gỗ cho một cái loài cây khác, cho một con vật khác ăn. Cũng như bây giờ đó, mình chết xuống rồi đầu tiên đó, mình sẽ thấy những con dòi ăn. Có phải không? Sau đó những cái này nó thành ruột thành phân thì ba cái cây vô ăn. Thì mình lại tiếp tục những cái cây đó từ cái thân của người mình, nó sẽ trở thành lá cây, nó trở thành bông trái, rồi từ đó nó luân chuyển, nó luân hồi nè, cái đó là sự luân hồi của mọi vật. Cho nên nó từ đó nó tạo thành một cái từ trường, một cái duyên mới, cho nên nó có những cái loài vật khác, nó có những cái cây vật, cái cây khác mọc lên. Đó là cái môi trường sống, nó luôn luôn nó luân lưu như vậy, nó luân hồi như vậy, nó không thể nào mà dừng được. Cho nên đạo Phật thấy như thật, cho nên buộc lòng của chúng ta phải sống như thế nào để mà chuyển hóa được cái quy luật này, nghĩa là làm chủ được cái quy luật này. Cho nên cái quy luật này nó đi theo một cái chiều của nó, đi theo cái chiều cũng như tim luân hồi vậy. Bây giờ chúng ta đi ngược đó ạ, tức là chúng ta đi ngược mà chúng ta làm chủ đó ạ. Bây giờ nó muốn chết, mình bảo không chết, nó không chết, đi ngược lại làm chủ lại. Cho nên mình làm chủ là nhân quả, làm chủ là cái hành động. Cho nên bây giờ muốn đi ngủ, không đi ngủ được, mà muốn cho nó đừng không ngủ, phải đi kinh hành, phải động thân thì nó không ngủ, mà ngồi im thì nó ngủ. Không, mình biết được cái quy luật của nó, người mà ngồi im thì ngủ, mà người đi thì khó ngủ. Cho nên vì vậy mà có những cái phương pháp để chúng ta đi, để chúng ta phá cái ngủ. Các bạn em, còn bây giờ đó, bây giờ thí dụ như người thì hay dục hay thành thích ăn uống, mà muốn cho nó đừng ăn uống thì dùng cái tri kiến hiểu biết, biết thấy rõ ràng là những thực phẩm bất tịnh, mà biết như thật. Bởi vì có cái xài đây, mà nếu cây xài này mà cái đất chai không có phân thì nó ra trái không có được đâu. Cho nên chúng ta đem đổ một đống phân, một cái đống phân là cái chất bẩn cái gì mới ngon, phải không? Rác này, mục này, bẩn này, đồ bẩn, hoặc là phân bò, phân trâu, hoặc là những cái loài bẩn, hoặc là những cái loài mà súc vật chết như là cá tôm chết để ủ nó thành phân đó, đem đổ cái gốc xài đi thì xài thốt cũng là cái trái ngon quá. Tức là chúng ta ăn từ cái chỗ mà cái nó chỉ gián tiếp thôi, chứ nó hoàn toàn là cái chất bẩn, cái chất bất tịnh nó sẽ vào cái xoài đó chứ đâu. Các bạn hiểu không? Do đó mà khi mà chúng ta hiểu biết là toàn bộ mình ăn ba cái thứ bất tịnh không, trời đấng phàm kia thì mình ăn cũng được, chứ còn nó đi qua cái xoài rồi mình nuốt luôn hết ra. Nhưng mà sự thật là hoàn toàn nó rất là chất bẩn, chứ không phải là cái chất sạch đâu. Rồi từ mấy con thấy trái xoài mấy con thấy ngon, để 3-4 ngày trái xoài chín nó núi rồi, mấy con thử coi nó có bẩn không, nó bất tịnh. Cho nên toàn bộ là chúng ta ăn đồ bất tịnh không. Do đó bây giờ chúng ta đã hiểu biết rồi, chúng ta hết thèm. Mà hết thèm thì chúng ta ăn để sống, chứ không phải là hết thèm mà chúng ta không ăn đâu. Chúng ta biết là cái thân này là thân bất tịnh. Toàn bộ mấy con thấy bây giờ, mấy con thấy nè, đồm nhớt ở trong thân của chúng ta là bất tịnh, hôi thối chứ. Cái gì ở trong người chúng ta xuất khoát ra, bây giờ ở trong miệng mình nước miếng thôi, mình còn nhai, mình còn nuốt được. Mình nhổ ra mình liếm là coi mình liếm được không. Mình nghe cái mùi nó là mình ớn rồi, chứ đừng nói chuyện mà nước miếng trong miệng mình thôi. Chứ thử hỏi cái người khác nhổ mình liếm được không. Thấy không? Đó là bất tịnh rõ ràng mà. Cho nên khi mà quán xét được thân mình bất tịnh nè, các cái thực phẩm bất tịnh mình hết muốn ăn đấy mà. Nhưng vì cuộc sống để tu, cho nên mình ăn để sống, sống để mình ra khỏi cái thân bất tịnh của chúng ta, để không chúng ta có thân tâm bất tịnh qua. Bây giờ mấy con chết đi, mấy con bỏ thân người, mấy con làm một con vật nào đó cũng là mang cái thân bất tịnh chứ đâu phải sạch sẽ gì. Con thấy không? Mà bây giờ các con tiếp tục các con làm người cũng mang cái thân bất tịnh nữa chứ đâu phải nào. Đầu tiên cái thân bất tịnh mấy con thấy nó bất tịnh, thật sự bất tịnh. Tinh cha quyết mẹ là bất tịnh rồi. Rồi nằm ở trong cái bào thai mà suốt 9 tháng 10 ngày mấy con nằm ở trong cái nước bất tịnh chứ bộ. Nó giam mình ở trong đó nghe mà có mất gốm chứ bây giờ nhét mấy con vô trong đó đi. Rồi mấy con nằm ở trong đó mấy con chịu nổi không? Ba cái nước mà bất tịnh đó mấy con chịu thấu được không? Thử hỏi bây giờ mình làm cái phòng vậy đi. Rồi mình đem ba cái chất đó vô cái nhốt mình trong đó mình co như vậy mà để ba cái chất nhớt nhau đó thử coi mình chịu không nổi không? Hầu mấy con ngứa ngáy mấy con gãi mà chịu chứ. Không, thầy nói thử thật để cho chúng ta biết rằng chúng ta phải thấy rằng cái con người chúng ta sinh ra trong bất tịnh, rất là bất tịnh. Mà sự thật chứ đâu phải là nói láo, nói đúng như thật. Các con cứ suy ngẫm, nó là cái sự thật. Thế mà người ta cứ nghĩ là cái thân mình đẹp đẽ lắm, cho nên mua giải sồ đồ làm thang điểm đồ đeo vòng vàng rồi cho đẹp, đeo đồng hồ rồi cho tốt, rồi còn tha son đánh phấn rồi còn làm cho đẹp. Trời đất ơi, nó bất tịnh quá, bất tịnh còn sức dục thôn nữa. Con thấy không? Nó cái mình giả tạo, mình che đậy cái bẩn thỉu hôi thối của mình chứ thật nó đâu có phải là cái tốt lành gì đó. Cho nên khi người ta hiểu rồi người ta không chấp nhận. Ôi anh chửi nó đồ chó chứ thân tôi còn tệ hơn chó nữa chứ đừng nói chuyện mai là nó chó nó còn đỡ chứ. Tôi thấy nó bất tịnh ghê cho nên tôi không anh chửi đó là mai tôi còn chửi nó hơn nữa. Con nên do đó mình thấy mình có giận người ta không? Mình biết nó là không phải, và đồng thời cái thân này đâu phải của mình đâu. Nếu của mình sao mình bảo nó không nghe, phải không? Bảo đừng ăn mà nó cứ thèm ăn, bảo đừng giận nó cứ giận, như vậy là đâu phải của mình. Của mình phải bảo biết nghe chứ, nó không biết nghe đâu. Còn giờ nó đau mấy con bảo đừng đau coi, nó có cãi không? Nó cãi nó đau tức là nó của ai đâu chứ. Cho nên mày coi chừng mình nói cái thân này của mình chứ sự thật đâu phải của mình. Cho nên Phật nói thân này không phải là ta, không phải của ta, không phải bản ngã của ta, đâu phải của mình đâu. Mình có làm chủ nó được gì đâu. Nó sai mình, nó muốn cái gì nó bảo mình làm theo. Bảo đi ngủ, bảo ăn thì lấy ăn, thấy cái chuối đó muốn hái nó cái nhai nuốt nhai. Thứ thật ra nó sai mình không à mấy con? Có đúng không mấy con thấy nó sai mình không? Cho nên cái người tu người ta làm ngược lại, sai không được đâu. Mà sai không được cho nên Đức Phật nó ly dục đi ác pháp. Cho nên cái ác pháp làm cho mình giận thì mình ly ra thì mình không giận. À, dục nó mình ly ra thì mình không bị dục. Và cuối cùng thì mình làm chủ nó. Vì vậy mà mình làm chủ được sinh già bệnh chết là tại vì mình không làm theo nó nữa. Các con thấy thực tế không? Nó đâu có gì mà khó đâu. Tại vì mình cứ chạy theo nó, cho nên nó sai mình làm theo. Bây giờ mình biết cái đời sống của mình là đời sống nô lệ cho những cái này. Cho nên bây giờ mình không có làm nô lệ nó nữa. Thì nó sai mình không được thì mình khỏi làm nô lệ nó nữa. Cho nên giờ mình bảo chết, bảo sống, bảo không bệnh là không bệnh nó. Bởi vì mình làm chủ rồi. Còn nào tới giờ mấy con chưa làm chủ, cho nên nó sai mấy con tứ tôn bệnh. Bảo sao mấy con làm vậy, chứ mấy con chưa có biết thật. Cho nên hôm nay mấy con thấy đạo Phật nó dịch ra từng chút để chúng ta thấy như thật, thấy đúng chứ không có thay sai. Không có ai mà có thể mà khi mà đạo Phật dịch ra mà có ai nói được đây là nói sai. Không bao giờ nói sai được. Thầy nói cái thân bất tịnh, mấy con nói cái thân bất tịnh. Thầy hỏi bây giờ chặt ngón tay con để ba bữa coi nó tịnh như chỗ nào coi. Mấy con dở cái ly ra một cái là mấy con muốn chạy rồi, nó còn hơn chuột chết nữa chứ ở đó. Có đúng không? Nó bất tịnh sao nó hôi thối gì vậy? Cho nên coi như vậy chứ mà chúng ta biết cái thân này không sạch sẽ gì đâu. Và nó cũng không phải của mình đâu. Mình bây giờ đó mình tu tập để mình là tạo làm chủ nó, để rồi từ đó mình bỏ nó chứ không phải là mình lấy nó được. Mình không có thèm cái thứ này đâu. Mình có một cái thân nó không hôi thối, cái thân nó thanh tịnh, cái thân nó không bao giờ. Nhưng mà mình phải thấy được cái thân đó. Người nào cũng thấy được. Bây giờ mấy con ở đây mấy con thấy chưa? Chưa, mấy con chưa thấy, thầy chỉ cho mấy con thấy. Bây giờ mấy con ngồi lại đây, mấy con tắc ý câu này nè. Tâm và thân con thanh thản, an lạc vô sự. Cái tâm thì thanh thản. Bây giờ các con có nghĩ nhớ gì không? Là thanh thản cái gì? Bây giờ mấy con thấy cái thân mấy con có đau nhất, có tê chỗ nào không? Không thì nó là an lạc cái gì. Mà bây giờ mấy con ngồi đây nghe thầy nói thôi, mấy con vô sự, mấy con không có làm gì hết thì mấy con có vô sự không? Cái này thực tế thanh thản an lạc vô sự là lúc bây giờ là cái trạng thái đó nó thanh thản. Bây giờ mấy con nhìn ngoài không gian này, cây cỏ đang thời tiết này đang im lặng như vậy, nó có sự thanh thản an lạc yên ổn của nó là có sự thanh thản an lạc vô sự giống như chúng ta ở đây. Có không? Vậy thì thiên nhiên cũng có cái đó, mà chúng ta cũng có cái đó. Vậy thì hôm nay chúng ta sống thì ai chữ chúng ta đừng để mất cái trạng thái này, phải không? Đừng có để mất trạng thái này. Dù là sóng gió, dù là bão tố, không gian này quay cuồng, cây lá bay đầy trời, nhưng mà sự thanh thản an lạc vô sự có mất của nó không? Không, nó còn đó. Ai làm gì, gió bão làm gì làm, chứ hoàn toàn nó cũng thanh thản, chứ nó không có gì hết. Cũng như thân chúng ta nhức nè, đau nhức, mà chúng ta thanh thản an lạc vô sự, chúng ta đừng có quan tâm cái đau nhức này thì nó thanh thản an lạc vô sự. Như vậy là khi cái mà đau nhức này, cái khổ đau này, cái hoạt động động này nó đã dừng hết rồi, thì chúng ta là ở chỗ nào? Ở chỗ thanh tạng là chỗ sự, chỗ đó là cái thân bất động của chúng ta, chỗ đó là cái thân diễn diễn. Tại sao chúng ta có mà tại sao chúng ta không giữ gì? Cho nên Đức Phật nói đó là cái chân lý, cái sự thật người nào cũng nhận ra được, chứ không phải là cái chuyện mơ hồ. Còn bây giờ thầy nói có cõi cực là ở đâu, ở trên trời hay cõi ở tây phương nào đó có cõi đó, mấy con có đi tới đó bao giờ chưa? Có biết cái cõi đó như thế nào chưa? Hay là trong kinh nó diễn tả, nó nói để cám dỗ chúng ta này, có người nào tới? Nhưng mà thầy chỉ cho mấy con nhận được cái trạng thái tâm của mấy con hiện giờ đó là thanh tạng là vô sự. Cái đó là cái chân lý của mấy con. Nhưng mà mấy con sống được không? Ngồi hơi cái bắt đầu nghĩ ông nghĩ cha gì đâu, nó nghĩ tùm lum ra hết, nó mất cái đó liền. Có đúng không? Ngồi đây lát cái nó bắt là phải đi, tức là đi làm cái này không đi làm cái kia là nó có vô sự không? Nó có vô sự đâu. Mà ngồi hơi mình lâu như mấy con bây giờ bắt ngồi cứ ngắt ở trên ghế này đừng cục kỉnh nha. Đừng hơi cái mấy con mỏi tay mỏi chân rồi bây giờ mỏi đứt rồi thôi đứng dậy chứ ngồi chịu này có mấy con có an lạc được không? Nhưng mà người ta ngồi suốt cả ngày như thế này mà người ta an lạc được thì nó là ở trong cái trạng thái đó, cho nên cái thân chúng ta không biết mỏi mệt, gọi là sung mãn tứ niệm xứ mấy con. Cái danh từ của Đức Phật gọi là sung mãn, nó đâu có mỏi mệt nữa. Cho nên chúng ta đạt được cái chân lý, đạt được chân lý tức là chúng ta sống trong cái trạng thái đó mà không bị một ác pháp nào tác động chúng ta được. Muốn được vậy thì chúng ta phải tu, chứ muốn được vậy đâu phải chịu mà mấy con muốn là nó khó liền được sao? Muốn tập gần chết người ta chứ. Nó thì mấy con thấy đây là một cái sự thật mà người ta dạy cho mấy con giác ngộ được cái chân lý, để từ đó mấy con bảo vệ cái chân lý đó, cái trạng thái đó mấy con phải bảo vệ. Mà bảo vệ cái trạng thái đó thì đạo Phật gọi là tứ niệm xứ, trên tứ niệm tu, tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ. Nó có cái tên của nó chứ. Mà khi bảo vệ được nó sống thời đó, coi có ai chửi mình giận mình ở trong thanh thản, bây giờ ở chửi gì chữ thôi gì, nó như là nước đổ lắc khoai, không bao giờ tác động được tâm hồn bất động. Cuộc đời mà tu hành như vậy hạnh phúc lắm, thầy nói thiệt, làm người mà được chánh dập chánh pháp mà không tu là mấy con điên luôn, đi dân đảo để cuộc đời mình trôi lăn ở trong sự đau khổ. Các con bây giờ có mấy con có chạy, có con có làm tiền nhiều đi, cả đóng đóng đi, các con có cả nhà lầu 5-7 tầng đi nữa, chết rồi mấy con mang theo được cái tầng lầu nào không? Hay là người ta cũng đem nhét với con dưới 3 tấc đất ở dưới đó, để rồi 5-10 năm sau nó thành đống đất hôi đó, cho 3 cái rễ cây xuống ăn chứ làm cái gì? Ta còn có mang theo được cái gì không? Đâu có mang theo được cái gì đó. Thế mà bây giờ chạy đông chạy đáo, chạy tới chạy lui đủ cách để mà làm ra tiền, để mà sắm sửa nhà cửa quần áo của cái tài sản, chết rồi thôi rồi, hết rồi, không có mang theo được cái gì nữa hết rồi. Bây giờ cái tới đâu ông họ cũng lột nữa chứ đừng nói chuyện, tới cái răng vàng họ cũng có cại nữa chứ đừng nói chuyện họ để cho ông theo. Không có mang được cái gì hết, mấy con chỉ mang cái nghiệp thiện ác, mấy con chửi người ta thì mấy con không mang theo, mấy con an ủi người ta thì mấy con cũng mang theo cái đó đi theo mấy con. Thì cuộc đời nó như vậy đó. Hôm nay đầu năm mấy con đến đây thầy nói chuyện đạo pháp cho mấy con, đó là đạo pháp của đạo Phật, không có mê tín chút nào đâu. Mấy con hiểu chưa? Rồi bây giờ chuẩn bị mấy con về, có ai hỏi gì nữa không con? Không có không? Khi nào mà cần gì hỏi cứ hỏi thầy, con hỏi đi con. Không có hả con? Rồi con hỏi đi con.
Trước trước là thường là cho là ác tâm, là trước trước con có duyên đi con làm, rồi con làm những việc gì thì trước trước có quá giải.
Nó quá dạy hết con, nghĩa là tu trong một cái đời nay như quý thầy mà về đây tu, người ta chuyển nghiệp từ vô lượng kiếp chứ không phải trong một kiếp này, cho nên nhiều khi khó khăn là tại vì kiếp trước mình làm nhiều điều ác lắm, cho nên bây giờ ngồi lại tu đổ bệnh này ra đổ bệnh kia ra con, nó đâu có chuyện mà thường đâu, nó xảy ra chuyện này xảy ra chuyện kia nó làm cho mình tu không có được. Nhưng mà cái người đó ôm chặt pháp, thầy nó ôm phao vượt biển sóng gió ba đào nhưng mà vẫn ôm pháp vượt qua, tức là nghiệp của mình nhiều đời. Cho nên trong một cái đời nay từ hồi mà con tới bây giờ con mới biết Phật pháp như vậy, trong một đời nay thôi, không mà từ lúc mà chưa biết Phật pháp thì con có làm những cái điều ác, ví dụ như con đi bắt cá hoặc làm thịt heo hoặc là làm những cái điều tội lỗi giết chúng sanh đó, nghĩa là con làm cái nghề đó để sống đi, cái nghề như mấy người đồ tể đó, không Nhưng mà khi họ biết vào đây tu rồi, thầy dạy họ, tức là họ chuyển tất cả những cái nghiệp mà họ đã tạo ra, nó thành thiện hết, nó không còn đeo đẳng họ, cho nên nó chuyển hết nghiệp, là tức là họ làm chủ được nghiệp đó. Chứ không phải nó là bây giờ tôi tu giờ đó là tôi hưởng cái tu này, còn cái nghĩa tôi phải trả cái tội ác thì tôi phải trả không. Ngay đời bây giờ tôi chuyển hết. Cho nên khi mà bị cơn đau nó, con thấy cái người tu sĩ ở đây người ta không dao động tâm, người ta không sợ đâu. Bởi vì đó cái nhân quả nè, cái nhân quả do cái ác pháp được tiếp trước hay là trong cái thời gian qua rồi mình đã làm đó. Bây giờ nó hiện ra những cái tướng trạng đau khổ đó, lúc bây giờ người ta ôm pháp, người ta dược, tức là con ôm phao, con dược biển, thì cái đau đó là như sóng gió ba đào rồi, con hiểu không? Cho nên khi mình ôm phao thì cái đó nó tác động mình không được, mình ôm cái pháp nó tác động, cái đau khổ mình không có rên la đâu, mình thấy thường thôi, không có, mình cứ ôm pháp mình dược, thì những cái sóng gió nghiệp đó nó sẽ dừng, nó dừng hết là mình chuyển hết rồi. Cho nên nó không phải chuyển, mà ở trong bây giờ tôi tu là tôi chỉ làm trong cái hiện tại này, tương lai tôi hưởng cái phước này, mà cái những cái quá khứ tôi phải trả, không có đâu, nó chuyển hết, nó chuyển sạch, nó nghĩa là mình không còn ác pháp nữa, mình mới chứng đạo đó. Phật pháp nó chuyển mà, bởi vì Đức Phật nó chuyển biến nhân quả, nó thay đổi nhân quả, nó thay đổi nhân quả. Thầy nói như thế này, bây giờ con có trồng một cây cam chua phải không? Có cái nhà đó họ chuyên môn, họ biết rằng cách thức để làm cây cam này ngọt, thì họ sẽ bỏ chất phân gì, họ bón cây cam này, sau năm sau cây cam này có trái, ăn trái ngọt không chua nữa. Tức là nó chuyển biến nhân quả của cái cây cam này chứ gì, con hiểu chỗ đó không? Hoặc là bây giờ cây cam này chua thì họ sẽ cắt cái nhánh cam ngọt, họ rép vô, bắt đầu cây cam này gốc chua mà ra trái đều trái ngọt hết, có phải họ thay đổi không? Đó là cách chuyển biến nhân quả đó con. Con hiểu không? Nó chuyển sạch mà, nó chuyển đâu có để trái cam chua nữa đâu, con hiểu chưa? Bởi vì luật nhân quả là nó chuyển, nó thay đổi bằng cái lấy cái thiện mà chuyển cái ác mà. Còn mình tu là mình ôm phao mà vượt biển, tức là ôm cái thiện pháp mà vượt qua cái ác pháp, cho nên nó chuyển sạch ra hết, thành ra mình cuối cùng là giải thoát mà. Có khi nào mà con không tu á thì con không chuyển, mà không chuyển thì cái nhân quả nó chồng lên, nó chồng lên, thành ra con cái đời con cứ khổ khổ qua, cứ thôi yên ổn chút cái nó gặp nữa, gặp tai nạn, gặp chuyện này kia rồi khóc lóc rồi đó là mình bị nhân quả rồi, khóc lóc thì mình lại cố gắng mình dương lên cái vừa im chút cái bắt đầu nó dập xuống nữa. Thôi cuộc đời này sao mà nó khổ quá, nước mắt chúng sanh như nước biển. Đúng là nhân quả mà. Còn người ta tu rồi người ta bỏ hết, người ta chuyển, thành ra người ta hết rồi, nói nào mấy con rồi. Báo hiếu dễ lắm con. Bây giờ ông mất rồi, con sẽ trong một tháng con coi trong cái sách Thọ Bát Quan Trai, con giữ 8 giới đi con, 8 giới cho thanh tịnh trong ngày đó, con báo hiếu mà, con giữ 8 giới đi. Rồi con sẽ thỉnh một cái số kinh sách như Hành Thập Thiện hoặc Tứ Vô Thượng Tâm hoặc là sách Đạo Đức đó, con mua một số sách đó đi. Còn trong cái ngày giỗ ngày của ba con đó, cái người mất đó, trong cái ngày giỗ có anh em dòng họ bà con bạn bè gì đến trong cái ngày giỗ đó, con mua số sách đó con gửi biếu, và con ước nguyện rằng ba con sanh ở đâu đó sẽ gặp những cái sách kinh sách này, để ba con nương vào đó mà tu tập thì ba con sẽ thoát khổ. Có vậy đó, là cái lòng báo hiếu của con và cái nhân quả của con nó chuyển, nó giao cảm được ba con, dù bất cứ sinh ở chỗ nào nó cũng sẽ giao cảm được, vì con với ba con là một cái chùm nhân quả nha. Ba con mất rồi nhưng vẫn còn cái nhân quả đó, con hiểu, vì trong con nó có máu mủ của ba con ở trong đó mà, con hiểu. Cho nên vì vậy mà con ước nguyện cái điều đó, con giữ giới, con ước nguyện, rồi con bố thí những kinh sách này, con mua, con có tiền ít thì con mua ít, con có tiền nhiều con thỉnh nhiều, con sẽ gửi cho những người xung quanh đó, thì cái cuốn sách, cái cuốn kinh đó sẽ tới tay ba con. Đó là cách mà báo hiếu nó thực tế con, đừng có cầu khẩn ơn về cực lạc Tây Phương gì hết, cái đó là mơ hồ. Gì con? Nó chuyển chứ, bởi vì con sống đúng giới đó, nó chuyển nghiệp, bởi vì con tác ý nó trở thành cái ý thức lực của nó. Nó chuyển, nó không phải không chuyển, cái câu tác ý đó nó chuyển. Nó chuyển hết những lời kiếp khác nữa con. Nó chuyển. Cái câu tác ý nó thành cái lực của nó chuyển, không phải là chuyển trong một đời nay con, mà chuyển nhiều đời nữa con. Con có làm điều ác gì nó chuyển hết. Nó bình an cho con. Nó lấy Phật pháp anh ấy gì vậy? Cái
mà mình
À, nó đi đứng nằm ngồi bốn quay nghi, nhưng mà nó sung mãn là nó thấy mình thoải mái dễ chịu, nó không có nhức mỏi, nó không có lười biếng, nó không có gì đó là nó sung mãn. Nó mỏi mệt là nó không sung mãn, mà nó không
sung mãn.
Đúng rồi, thì con lắng nghe của nó ở trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp đó, thì nó là thanh thản an lạc vô sự gì, mà con lắng nghe con thấy không có gì hết thì con ngồi chơi. Rồi mình tới ý như vậy là để mình nối tiếp được cái trạng thái nó kéo dài, còn nếu mình để lâu nữa thì nó lặng nó ngủ, hoặc là nó sinh một cái niệm khác nó làm động mất cái thanh thản là như sự. Cho nên mình tác ý để mình nối tiếp. À, ban đêm nó thức thì ngồi, còn từ 6 giờ tới 6 giờ rưỡi nó muốn ngủ thì đi kinh hành, thì ảnh làm sao ngủ được. Mình biết chừng ảnh rồi, rồi do đó biết alpha nó sẽ tới cái giờ đó, biết rồi chừng đó ta đi kinh hành trước, rồi cuối cùng ảnh vô không được thì ảnh cũng đi luôn. Thời gian sau nó quen rồi, nó không có tới con nữa. Bây giờ nó còn tới, nhưng mà thời gian từng 1 tháng, 2 tháng, 5 tháng, 3 tháng nó không còn tới nữa, vì nó vô không được rồi. Cái ban đầu nó quen rồi, nó quen rồi, đến giờ đó nó không có ngủ nữa, nó không có lười được, tỉnh luôn. Bởi vì cái gì mình tập rồi nó cũng thành thích nghi, nó quen thôi, nó không giỏi đâu nhưng mà tập biết. Nhưng bền chí đó. Chứ tôi làm bữa hai bữa, hàng tuần lễ hàng nửa tháng mà tôi thấy nó sao nó còn hoài, thôi tôi không làm nữa, thôi rồi. Cái đó là mình không có bền chí. Cái nghiệp của mình nó dài, cái nghiệp si nó dài, nó hiện tượng nó lâu. Còn cái nghiệp người ta mỏng, người ta tu tập chừng tuần hay nửa tháng nó hết. Còn mình nó kéo dài 1-2 tháng mà chưa hết, tức là cái nghiệp si mình nó nặng, cho nên nó không làm gì nữa. Nó cứ lừ đừ trong cái giờ đó, nó không tỉnh. Thì đó là cái nghiệp si rồi. Thì mình cố gắng, mình chiến đấu, mình đi kinh hành thì nó sẽ bay đầu nó thôi. À, niệm gục đó nó còn niệm si luôn, niệm mất niệm thất, nó thất niệm đó, nó không còn tỉnh đó. Nó gục xuống vậy là nó đã quên đi rồi, mình gục xuống cái mình giật mình nó mình tỉnh lại, nhưng mà nó vẫn còn là nó còn niệm si. Mà niệm si mình biết trong cái khoảng thời gian nào nó hay bị đó, thì mình đừng có ngồi, mình đi nó không gục nữa, cố gắng thời gian sau nó sẽ hết luôn. Thì nó chuyển nghiệp chứ phải là nó diệt nó đâu, nó đâu có giết nó, nó chuyển. Bây giờ thì trước tiên thì chưa gặp nó thì con ước nguyện sao cho con mình ngày mai nó gặp được chánh pháp của Phật, nó gặp được đạo đức dòng người, con ước nguyện như vậy thôi. Rồi con sẽ có những cuốn sách mà dạy về đạo đức đó, thì khi nó về nước rồi đó, con cứ để cái cuốn sách chỗ nào mà nó hay ngồi đó, không biết nó ngồi thì con để cái cuốn sách đó, chứ buộc lòng ảnh lấy anh đọc cái này ảnh có bởi cái duyên con đã ước nguyện cho con mình rồi mà, con nghĩ mình ước nguyện cho nó rồi. Rồi mình lại bài chỗ này chỗ kia, nó khi mà nó về nó có biết nó ở chỗ nào nó hay ngồi nó chơi đó, hoặc là chỗ nào nó nghỉ đó, thì mình bài mấy cái chỗ đó đi. Thì anh thấy bài vậy đó, anh có thể mà nói rằng anh sẽ sắp xếp lại nhưng mà sắp xếp một cái sách gì mà mẹ mình để đây để mình coi thử coi. Thì không ngờ là cái duyên con đã ước nguyện cho con mình á, nó sẽ coi, nó coi rồi cái thì nó nhận ra thì từ đó nó muốn sống cái đạo đức con. Mình tạo cái duyên mà, tạo cái duyên cho nó hợp để cho nó đúng lúc.
4 năm trước con không biết, còn sách của thầy viết ra đường về
cái bài,
dạ đường về chính Phật 10 tiếng, cái con bác sĩ thầy mà con muốn cho con không hiểu, 4 năm trước nó có gì con đưa cho nó đọc,
nó không vừa đọc đâu, con bài cho nó dẹp. Rồi nó dẹp rồi nó tò mò nó đọc, chứ con bảo nó không nghe đâu. Nó nói ví dụ như nó cứ nghĩ là Phật giáo là mê tín vậy thôi, nó còn nói gì nó không nghe đâu. Nhưng mà con bài nó cái cách thức mà nó dẹp, nhưng mà con ước quyền cho con sẽ được những cái điều kiện cần thiết đó, chứ con đừng có dạy, đừng có bảo gì hết, con mà dạy bảo là nó chống hệ.
Dạ,
thành ra con đừng có nói gì hết, con cứ làm như là mình đọc rồi mình để bậy bạ đó vậy đó, rồi nó dẹp rồi nó dẹp không biết bà này bà mê cái gì quá, để mình đọc thử coi nó có gì trong này, mà bà cứ đọc cái này qua, nó giờ đó nó đọc không là ngờ là cái duyên con đã ước nguyện cho nó đọc cái nó trúng ngay cái chỗ cái câu đó, cái đoạn đó nó trúng ngay tâm nó đang bị một cái gì đó, đọc cái đó nó cởi mở nó ra nó biết à, như vậy nó đọc tiếp nữa, cuối cùng nó chuyển biến nó. Nếu mà con nói là nó không chuyển biến được cái nhân quả của con, mình tạo cái điều kiện đó. Đây là thầy dạy cách thức con tạo điều kiện để dẫn dắt cả gia đình của mình đi vào cái đạo đức, cái chánh pháp của mình. Trường nào nó sống nhất là cái môi trường mà sống vật chất dục lạc đó, nó còn cám dỗ người ta dễ hơn nữa. Cho nên mình tạo cái duyên để cho nó đủ cái duyên thì nó sẽ đến với nó, bởi vì cái chùm nhân quả của mình hơn, không có gì hơn là đem chánh pháp để tạo cái nguồn tư tưởng của người ta nó thay đổi, chính cái hệ tư tưởng của người nó sẽ thay đổi. Mà làm sao nhét vô trong được trong cái đầu của người ta đây thì đó này, mà mình đừng nhét cái đúng cái đạo đức chứ đừng có nhét cái tà kiến, cái mê tín, nó cũng nhét vào đầu người ta bằng cái mê tín, trong những các chùa nó nhét vào đầu chúng ta mê tín thì đến chùa có cúng bái không đó, đó là nó nhét cái mê tín. Thôi rồi mấy con về nghỉ con. Thôi mấy con về con. Thôi mấy con về để cúng dường thầy con.
Con cúng dường thầy để cũng như là con nhờ cái phước đức của thầy, con cũng được thọ giáo của thầy. Con cũng mong là tiếp sau con cũng sớm sớm hiểu biết Phật pháp
để tu mà.
Dạ.
Thôi được rồi thầy. Qua nghỉ nhận lời con cái này đưa Úc được. Này
con xin thầy nghỉ cho đến ngày được thành chánh quả như thầy.
Cái quyền đó thì nó sẽ mãi mãi.
Và cái nhà thầy cứu độ con
thì chứng minh như thế. Con cách này đưa lại Úc.
Hôm nay con cũng được như thầy giáo pháp quý giá
là nhắc nhở với con
đó. Cảm ơn thầy. Dạ có nghe, con cũng có hiểu biết thêm được nhiều.
Rồi con có gì thì đây con.
Thầy con dẫn chị đạm con lên đó thầy. Tại vì là giờ chị cũng theo bên nhà thừa, chị cũng đi thiền, nhưng mà con biết là gia đình con nó tu minh pháp thầy, và tôi thấy hay, con muốn hướng dẫn cho chị, con cũng cho chị mượn mấy cuốn kinh. Ngày nay chị cũng được duyên nên gặp được thầy, con muốn xin thầy ban hỷ cho chị bạn con và cuốn sách gì đó thì cho chị về cũng thôi thêm.
À được rồi, dạ. Thầy sẽ cho con cái sách mà Đức Phật dạy La Hầu La, đứa con trai của mình đó. Con về con đọc cái những cái bài pháp nó rất hay đó.
Dạ.
Đứa con của mình.
Dạ.